thì cái tâm mình thể hiện ở đây thì tâm mình như thế nào đó, thì con người mình từ những cái trước đã là rèn luyện là tu tập những nhân nghĩa lễ trí tính đó, đầy đủ rồi, giữ được đầy đủ ngũ giới nhà Phật rồi, thường thường là được trở lại đây ha. Trở đây mà người nào giữ ngũ giới cấm tu theo nhà Phật thì trở đây biết tu, còn những một số người nào mà trở đây không biết tu là người ta kiếp trước có thể làm hiền làm lành chút nào thôi, đầy đủ nhân người nó trở làm người ha, thế thôi. Người mà ta không biết tu không biết đạo, chỉ có người nào có quy Phật rồi thì trở lại mình mới biết tu trì được. Thì cái nhân mình gieo cái nhân người thì ra có quả người ở kiếp ở cõi này, thì cái cõi cái tâm mình nó mạnh ở đâu là nó thể hiện lên đó. Chứ còn cái vấn đề mà chân tâm mình nó bàn bạc khắp không gian vũ trụ, nó khắp trong vũ trụ mười phương và nó châu biến khắp trong mười phương, mà nếu cái nghiệp mình tạo mạnh thế nào là bắt đầu nó biểu hiện thân người cái đó. Nên cho nên á, sư nói hoài Phật tử thấy chính Đức Phật nói đó, thì con người mình khởi một niệm lên là không bao giờ ra khỏi mười pháp giới. Mười pháp giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thì cái tâm niệm mình khởi mạnh ở đâu là mình sanh ở đó. Biểu hiện cái tâm mình, tư tưởng mình mạnh đâu là mình sẽ vào một trong mười cõi này. Vì đó cho nên Phật mới là chỉ cho mình cái phương cách để cho mình chọn lựa cái tâm niệm mình. Đấy, để cho chọn lựa cái tâm niệm khi khởi lên niệm, thành ra mình tu trì tự mới không cần cái cầu kỳ xa xôi nhiều hết trơn, là mình tu một niệm thôi. Hay một niệm là khi khởi niệm lên mình biết niệm vào đâu trong mười pháp giới. Mà bây giờ Phật tử không có nhớ hết biết cái niệm mình khởi lên đây nó rơi vào pháp giới nào, phải không? Mình khởi lên là không biết rơi vào pháp giới nào trong mười pháp giới, mình không có đủ sức nhớ. Nếu có Phật tử nào mà nhớ mà học vô rành thì tất nhiên là mình khởi niệm đâu là biết rơi vào một trong những mười pháp giới đó. Mà bây giờ sư chỉ Phật tử cái nó gọn lắm ha, là theo kinh Di Đà này nè. Nếu trường hợp quý Phật tử nào được ngộ tâm thì khi nó khởi lên rồi á, là Phật tử làm sao mà nhập tâm ha. Khi nó khởi lên mình chuyển qua tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếp, tánh sợ đối với sáu trần. Còn bây giờ Phật tử nào chưa ngộ tâm mà chưa hành được cái đó thì bây giờ Phật tử sao? Niệm Phật. Dễ quá, bây giờ trong theo kinh này Phật tử cứ niệm Phật. Khi mà tâm tư tưởng nó khởi ra chỗ này kia thì kéo về Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi phải nguyện về Pháp Phật. Đó, bây giờ Phật tử cái đó dễ không? Mình kiểm soát tâm mình bằng một cái bằng câu danh hiệu Phật. Thì bây giờ mình tu một niệm một và tu niệm Nam Mô Di Đà Phật. Pháp tu này dễ nhưng mà kết quả rất lớn. Khi mà niệm Phật thuần thục rồi, tới giờ lâm chung khế hiệp với nguyện lực Đức Phật này nà, mình về có Phật là trụ bậc A Bệ Bậc Trí, mà kết quả lớn là trụ bậc Bất Thối Chuyển, và nơi đó tu tập tới thành làm Phật luôn, thì nó quá quý báu là chỗ đó, mà những pháp tu khác không thể bị kịp. Chú Phật tử thấy nó tại sao không bị kịp? Thì tất cả pháp tu khác á, chẳng như bên thiền tông mình bây giờ đó là nói đốn ngộ thiền tông là bây giờ cũng công nhận là hay đó, trực chỉ nhân tâm kiến tánh làm Phật đó. Chỉ thẳng tâm người thấy tánh là Phật. Nhưng mà nó hay cũng không hay lắm. Là tại sao? Vì chỉ độ được bậc thượng căn thượng trí, và ta tu nhiều đời nhiều kiếp tâm thanh tịnh rồi thì mới có thể rớ tu thiền được. Còn bậc trung bậc hạ là không có rớ vô được, là tu không kết quả, không giải thoát được. Phải không? Thì hay mà không hay. Còn bây giờ mình tin độ Đức Phật ra pháp này rất là hay. Hay là sao? Là bậc thượng tu cũng là thượng phẩm trung sanh, là bậc hạ tu được hạ phẩm hạ sanh, thì cũng được hết à. Đó hay cái là dung nhiếp ba căn. Ai thượng thì tu theo bậc thượng cũng được, ai trung tu cũng được, ai bậc hạ tu cũng được, là kết quả giải thoát hết. Đó. Cái chỗ đó mới là cái chỗ quý báu. Thế mà tất cả pháp môn khác chính ngay của Phật đó là so bì không được. Cho nên mấy vị cổ đức nói rằng là có thể nói là con đường tu tắc. Thế con đường tu tắc là tu thắng tắc thôi. Đó. Thì pháp tu khác không thể bì được. Đó. Cho nên vì điều đó mấy ngày đề cao tán thán pháp môn tịnh độ nhiều lắm. Rồi Phật tử biết thì tất cả khi mà cái tâm mình đâu thì nó biểu hiện lên giảng pháp nha. Thì giảng pháp phải đúng như thế. Đúng như thế là tất nhiên là cái tâm niệm mình khởi như thế nào đó, cho nên cái gốc chân tâm niệm đó, thì bắt đầu nó phải thể hiện lên đúng như cái tâm niệm của mỗi chúng sinh, của mỗi người. mà ra một trong 10 pháp giới đó. Rồi chữ nhất thời đó là một thời gian, không phải là một pháp thực có, chỉ là một lúc thầy trò đàm đạo, thầy nói rồi nghe xong là một thời. Đó. Nhất thời là tạm một thời đó thôi, chỉ là thầy nói là Đức Phật nói rồi anh đang nghe, nghe là thuật lại, thì chỉ một thời là một cái lúc mà Đức Phật giảng tiếp thôi. Nó là tạm nói vậy. Nghĩa chữ Phật là tự mình giác ngộ rồi đi giác ngộ người khác, mình và người đều giác ngộ đến cực điểm, làm thầy cõi người cõi trời thì gọi là Phật. Phật có nghĩa là giác rồi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình thường có tự nghe câu đó đó. Cái Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Rồi đó là khi giác hạnh viên mãn rồi đó, làm thầy cả cõi trời người, đó kêu là Phật. Thì sự thật ra đó, cái này là cái từ giảng thôi, cái từ bắt buộc phải giảng như vậy. Chứ sự thật ra là cái chữ Phật giảng như vậy là Phật tử không hiểu gì hết. Đây là cái từ ngữ thôi. Còn mà nếu đối bên Thiền Tông á, ta không có chỉ như vậy. Hỏi Phật là gì thì chỉ thẳng à. Chỉ thẳng là coi giờ Phật tử lên, hay là đánh vào tiếng chuông, hay đánh vào cái cột, hay có một hành động gì đó là có ra tiếng. Thì khi mà dở Phật tử lên, khi mà đưa tay lên, khi mà đưa vật gì lên, thì mình phải ngộ ngay cái tánh thấy của mình, ngộ ngay chân tâm mình. Cái đó là bước đầu sơ cơ. Còn khi mình tôi đưa lên rồi đó, mấy đi tu cao là người ta hiện thực, chứng thực ngay tâm liền. Cái hiện tiền, cái hiện thực, bản thể chân tâm ta, cái là nhận ra cái đó là cái hiện thực, thì cái đó cao. Nhưng mà cái pháp tu mình chỉ cho nó dễ, là khi mà có âm thanh là mình ngộ tánh nghe, khi có mùi hương là mình phải ngộ tánh ngửi, thấy không? Đó, khi có vật đưa lên là phải ngộ tánh thấy. Thì cái chuyện đó là cái ngay ông Phật đó là chỉ trực chỉ thẳng. Còn bây giờ cái này là cái danh từ. Nếu mà danh từ nói như rồi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cái từ nó rỗng tốt. Nó không một tưởng làm sao không bây giờ mà ngộ được cái chỗ thẳng từ tâm mình hết. Đó không? Đó. Cho nên mấy vị cổ đức hồi xưa mà chỉ bên thiền đó là đặc biệt lắm. Có những cái đặc biệt mà chỉ thẳng. Người ta nói là ý chỉ Tây Lai, là ý chỉ của Đạt Ma Tu Sư từ Nguyên Ấn Độ truyền sang Tàu là như thế nào. Thì khi có một vị đó hỏi Triệu Châu, rồi Triệu Châu chỉ là cái bách trước sân, có vật gì ở trước cả là ngày chỉ. Ví dụ bây giờ hỏi ở đây à, ví dụ hỏi Phật tử hỏi ý chỉ Tây Lai, thì sư ngồi đây trước cái Bồ Đề, sư chỉ là cái lâm dồ, cái Bồ Đề này nè, hả ha, thì có gì chỉ nấy, mà điều mình chỉ cái đó không phải cây lâm dồ, cái Bồ Đề là chân tâm của Phật, nhưng mà kiến sắc minh tâm, phải không? Thì chỉ Phật tử phải nhận cái đó để kiến sắc minh tâm, thì cái đó là trực chỉ tâm mình. Còn cái này là giảng, cái này là giảng cái từ để cho mình tạm hiểu vậy thôi. Thế là cái lòng đại từ đã bi của Phật, Phật giác ngộ rồi, thấy không? Tự giác rồi, giác tha rồi, lo giác ngộ chúng sinh. Rồi khi mà hai cái viên mãn rồi là đến cái nghĩa là Phật. Xá Vệ tiếng Ấn Độ dịch là chữ Hán là Văn Vật, là cái tên nước lớn của Trung Ấn Độ và kinh đô của Vua Ma Tiên Nặc. Thì cái nơi kêu là cái tên của nước ở Trung Ấn Độ, nước Xá Vệ, mà kinh đô của ông Vua Ma Tiên Nặc. Phật tử biết Vua Ma Tiên Nặc là một vị Phật tử rất tuần thành, và có nhiều cái đoạn kinh mà ông hỏi Phật là cũng ghi vô kinh Phật trả lời đó. Thì ông Vua Ma Tiên Nặc là ông Phật tử rất tuần thành. Kỳ Đà tiếng Ấn Độ dịch nghĩa là chữ Hán là chiến thắng, là thắng trận, tên của thái tử con Vua Ma Tiên Nặc, một quan đại thần nước ấy. Tên Ấn Độ là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa là chữ Hán là cấp cô độc. Vì ông này giàu lắm, hay cấp đỡ cho người cô thân, độc thân. Ông đem vàng trải khắp cái vườn với thái tử Kỳ Đà mua lấy cho được, để cúng dường Phật cúng tăng. Thái tử cảm động quá, còn một ít đất chưa kịp lót vàng, thái tử bảo thôi, xin đem một ít đất ấy. Và những cây cối trong vườn cúng Phật cúng tăng. Vì thế mà chỗ Phật nói pháp đây được gọi là hai tên thí chủ, cây của ông Kỳ, vườn của ông Cấp của Độc. Cái này là nó tắt. Ở trong kinh Hiền Nhân đó, thì Đức Phật có chỉ này rõ đó, là khi đó là Đức Phật mới chư tăng mới về cái thành Xá Vệ, Đức Xá Vệ, và ông Cấp của Độc có thỉnh như về đó, thì ông muốn kiếm cái ngôi giường nào mà đặc biệt để cất tịnh xá, để thỉnh chúng chư Phật và chúng tăng về ở là tu. Thì ông đi rảo khắp cái nước Xá Vệ đó, thì ông không có tìm được cái giường Hồi Dự Ý. Sau nhân viên ông coi ghé cái giường Thái tử Kỳ Đà đó, thì ông gặp cái mảnh giường rất tốt đẹp, đất bằng phẳng, cây cối xanh tươi, rộng rãi. Đó thì ông có phát tâm, ông ấy hôm đó Thái tử Kỳ Đà với quan mấy một số đại thần đấy đi vào cái giường đó ngự dạo. Thì nhân dịp đó ông mới đến hỏi, ông hỏi để xin mua cái ngôi giường này để cúng dường Đức Phật Chư Tăng làm tịnh xá. Thì Thái tử Kỳ Đà đó là một vị thái tử mà là sắp lên làm vua, mà ông giàu có đâu có cần gì phải bán giường mà lấy tiền lấy vàng. Nhưng ông thì ông ý ông nói chơi thôi, ông nói nếu ông được thì ông, nếu ông mua đấy, ông đem vàng trả hết ngôi giường này tôi bán cho. Ông nói chơi, đứng ai mà dám mà làm theo cái giá đó, dám mua với cái giá đó. Thì ông cấp cô độc á, ông mới là rồi được rồi, nếu thái tử mà bán như vậy thì tôi cũng nhận là để mua. Thì thái tử nói, ông nói không được, tôi nói chơi. Ông nói ông tính nói rồi, ông cấp cô độc không có trả tới mà. Thì ông nói không có chơi. Nói rồi cấp cô độc nói bây giờ quan là thần theo coi được, thái tử sắp ngôi vua mà đâu thái tử mà đâu có thể nói chơi được, sắp lên làm vua mà nó chịu có vụ mà nó chơi hay sao. Cái ông Túng và đại thần cũng khuyên thôi, thái tử lỡ nói rồi đâu có giữa ba bá quan văn võ vậy đâu mà thái tử nó chơi đâu được, thôi bây giờ thái tử phải bán à, phải chịu thôi. Thì cùng túng quá thái tử phải chịu rồi. Thì bắt đầu là ông cấp cô độc mới là đem vàng lại trải. Phật tử tưởng tượng không, vàng hồi đó bây giờ mình như lượng mình đi mỏng mỏng mà lót đều hết trơn á, lót đều cái giường rộng lớn gì bắt chở Phật tử biết hồi đó mà chở xe bò xe ngựa không á, hết xe này qua xe kia nha, cứ lót à, lót rồi cái xong rồi cái còn một số cây bị lót ở ngoài đất được, còn cây sao lót được. Cho nên ông ấy ông có cô độc có suy nghĩ nó bây giờ dụ cây này cứ lót sao. Cái thái tử Kỳ Đà thôi ông có tiếc quá mua không nổi thôi bây giờ trả giường lại, nó không có tiếc, bây giờ tôi đừng nghĩ cái vụ mà cái cây này cứ lót sao nè, đất thì lót dễ rồi. Cái thái tử Kỳ Đà thấy nó hôm nay thành tâm quá, thế này thành tâm thật lòng quá nha, nó thôi bây giờ Đức Phật làm gì đánh cao quý dữ lắm, cho nên ông này không tiếc tiền của vàng bạc như vậy. Thì ông nói thôi giờ tôi phần tu đi, tôi phát tâm cúng dường Phật Chư Tăng là cây, còn ngài là đất ha. Vì đó mới có tên là Kỳ Thọ Cấp Của Độc Viên đó, cây của thái tử Kỳ Đà mà giường đất là của ngài Cấp Của Độc nha. Thì Cấp Cô Độc này nên là bị ông có tên là Tu Đạt Đa, mà Tàu dịch nghĩa là Cấp Cô Độc. Thường thường đó ta đặt cái tên Tu Đạt Đa này không phải là tên cha mẹ đặt ra, mà ông thường hay cấp tiền bạc cho người cô thân cô quả cô độc, người nghèo khổ. Ông có chu cấp món ăn vật uống, tiền của đồ nạc như là bố thí cho một số người đó. Thì ông là ông nhà đại trưởng giả mà, thì người ta mới đặt cái tên ông là Cấp Cô Độc. Đoạn dưới đây nói về đại chúng, thì có những ai cùng dự nghe pháp tu tịnh độ là nãy bây giờ giảng Phật tử cái này là lại là giảng là đúng thực như thế. Chính tôi được nghe một thời bấy giờ tại nước Xá Vệ, Phật ở trong giường ông Cấp Cô Độc và những cây của thái tử Kỳ Đà. Nghe người ta giảng tưởng là cái đoạn đó. Bây giờ tới cái đoạn kế á, thì khi mà xong hết rồi cái chỗ đó hen, thì ta nói là khi pháp hội đó là thời kỳ xứ sở rồi hen. Thì bây giờ đến đại chúng, thì coi đại chúng là những ai mà nghe giữ cái pháp hội của Đức Phật đây. Thì đại chúng có những ai cùng giữ nghe pháp tịnh độ này, thì trong đại chúng chia làm ba chúng: một là thanh văn chúng, hai là bồ tát chúng, ba là thiên nhân chúng. Thì Phật tử thấy những kinh mà Đức Phật thuật lại đó thì thường thường là có ba chúng giữ hả, một là thanh văn, hai là bồ tát, ba là gì, là cư sĩ, hay là cái người mà nhân chúng đó, là chư thiên đó, thiên nhân, cũng có chư thiên giữ đó. Các vị thanh văn đứng đầu, vì các ngài là hình tướng xuất thế gian, vì các ngài thường theo Phật, vì các ngài là tăng, mà Phật và pháp đều nhờ có tăng mới lưu truyền được. Đó. Thì các thanh văn là đứng đầu, nhưng mà các ngài là hình tướng xuất thế gian, tất nhiên là những vị thanh văn là hồi đó là thời kỳ mà tất cả đệ tử của Phật đó, tăng mà theo hầu Phật đó, thân cận Phật dùng kinh văn. Các ngài thường theo Phật, các ngài là tăng, mà Phật pháp đều có nhờ chư tăng mới lưu hành được. Thế thì cho nên là Phật tử thấy trong nhà Phật đó, thì nói là tam bảo đó, là Phật pháp tăng. Các vị Bồ Tát ở giữa, vì các ngài là hình tướng bất định, vừa xuất thế vừa tại thế, vì các ngài chẳng thường theo Phật, vì các ngài là tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Nhưng có những Phật tử thấy cái nghĩa mà đại Bồ Tát ở giữa, xin văn đầu Bồ Tát ở giữa là hình tướng bất định. Vì vậy Phật tử thấy biết niết bàn của Bồ Tát không? Bồ Tát là hành đạo Bồ Tát, đôi khi ngài thể hiện hình tăng, mà đa số mấy vị Bồ Tát thể hiện hình cư sĩ, trưởng giả gì để độ sinh thôi, nha. Đó. Rồi để là khi công hạnh viên mãn rồi á, là ngài mới được nhất sanh bổ xứ, và để lúc bây giờ mới thể hiện tinh thần Đức Phật. Đó. Còn một lần nữa là để thể hiện tinh thần nhà Phật. Nha. Thì ngài ở giữa, đôi khi ngài thể hiện hình tăng, đôi khi thể hiện hình cư sĩ. Nha. Cho nên cái niết bàn của Bồ Tát là vô trụ xứ niết bàn. Tự theo cái niết bàn của ngài, cho thật ra nói niết bàn của ngài chứ, ngài thị hiện ở đâu là đại niết bàn ở đó, là niết bàn của ngài ở đó, cái bàn của Bồ Tát á, nghe không? Bởi vì cái tâm ngài tịnh là Phật độ tịnh, cái tâm ngài thanh tịnh an lạc rồi, ngài thị hiện cái độ sinh để một ngày giờ đó bồ công lập đức, công viên quả mãn rồi thì ngài đi làm Phật rồi, nghe không? Để chờ ngài để đi làm Phật. Vì đó cho nên cái niết bàn của mấy ngài á là không có ở cõi nào riêng hết, tôi kêu vô trụ xứ, tức là không có cái chỗ trụ nào mà riêng rẽ, chỗ nào để nói là chỗ niết bàn của Bồ Tát hết. Mà ngài thị hiện độ sanh ở đâu là niết bàn ở đó, được thấy không? Và đại niết bàn của chư Phật cũng vậy, Đức Phật thị hiện ở đâu á là đại niết bàn ở đó, chứ thật là không có lại niết bàn nào riêng. Cũng như thí dụ trong kinh Pháp Hoa đó, hay là trong kinh nào Đức Phật nói đó nha, mà ngài nói là khi mà ngài 80 tuổi rồi, ngài nằm ở cõi dưới sông Thọ Sala, những cõi cây Sala đó, rồi ngài nhập niết bàn. Sự thật ra là ngài nhập đó là ngài bỏ cái thân này rồi ngài thị hiện ở cõi khác để đi làm Phật ở cõi khác, để giáo hóa chúng sinh ở khác, và ngay nơi đó là đại niết bàn của chư Phật, chứ không có cõi nào đại niết bàn riêng mà mình tìm hết nha. Cái đó là rất thú vị của đạo Phật. Thành ra khi mình hiểu được ý chỉ này rồi thì quý Phật tử ngay nơi đây, Phật tử ngộ tâm và Phật tử tâm thanh tịnh trong sạch sáng suốt rồi đó, nghe không? Kêu là nằm Phật tử tu tập đến bạch tỉnh thức hay là đại cảnh tính trí rồi đó, cái đó là ngay nơi đây là mình cái niết bàn đây rồi, cái đại niết bàn của Phật mình thể hiện nơi đây nè, mình sống cái niết bàn ở nơi đây rồi, cái đó là thú vị như vậy đó, nghe không? Chứ không phải là nó bỏ sáng là tìm cái đại niết bàn chư Phật ở đâu xa đi, mà ngay nơi tâm mình, nghe không? Mình thể hiện được ở đâu là đại niết bàn ở đó. Cho nên chư Phật cũng vậy đó, trừ ra những vị Phật nào mà kêu thành lập cõi Phật nào đâu đó, ví dụ như Phật A Di Đà ở phương Tây, ngài thành lập cõi Phật ở đó, thì bắt đầu báo thân ngài thị hiện ở cõi đó. Hay là ngài Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật ở phương Đông ở cõi Ta Bà mình đó, đó thì Đức Phật Dược Sư ngự đó, báo thân ngài ngự đó, nhưng mà không phải mấy ngài ngự đó là ngài độ chúng sinh ở cõi của ngài không đâu, ngài còn quá thân khắp trong mười phương để độ sanh nữa, Đức Phật á, nha. Vì các ngài chẳng thường theo Phật và các ngài tiêu biểu với nghĩa trung đạo, các vị thiên và nhân sau cùng vì các ngài hình tướng thế gian, vì trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh, vì các ngài là chức ngoại hộ đứng ngoài để bảo hộ Phật pháp đó. Thì trong đó có dự thiên và nhân, là thiên thì nó nằm trong phàm chứ chưa thánh, nhưng mà trong phàm thánh đồng cư, đôi khi trên cõi trời cũng có vị thánh nhân, nghe là cả cõi mình có vị thánh nhân kêu phàm thánh đồng cư, còn ở cõi mình là kêu phàm thánh đồng cư quế độ, còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thì cái quế độ là có một số người phàm thánh ở cõi này ô quế, ô trượt, nghe kêu là ngũ trượt. Còn cõi tịnh độ của Phật là không có nằm trong cái ngũ trượt, lên nó gần như nó phàm thánh nè. Mình lên trên đó mình chưa đại thánh nè, chứ mà từ liên hoa quá sanh rồi đó, là nghe Đức Thờ Pháp, Đức Phật là đa số đắc quả từ tu đồng quần, tự hàm A-la-hàm, A-la-hàm, A-la-hán, nhập vàng thánh đó. Nhưng mà mình mới lên, mình còn trụng thai sen, mình chưa được nghe Phật thuyết Pháp, thì đó là còn phạt. Nhưng mà giữ Thờ Pháp là đắc quả thánh à. Kiên phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ đến cái phần mà thanh chúng dự, đây là số và các vị tinh nhân. Chữ Hán là giữ đại trì khu tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân khu, việc là cùng với các bậc đại trì khu tăng có 1250 vị. Thì cái chỗ này Phật tử thấy luôn luôn mà theo hầu Phật đó, hồi đó Đức Phật đi tới đâu á là có 1250 vị theo hầu Đức Phật. Luôn luôn đi tới đâu là có 1250 vị theo hầu. Vậy thì cùng với các bậc đại tỳ khưu, đại tỳ khưu là thế nào? Là cái người xuất gia đã được giữ cuộc trúc giới, tỳ khưu tiếng Ấn Độ nguyên âm là Bhikshu. Tất nhiên là thường thường quý sư thinh thọ 250 giới rồi đó, thì như quý sư đem nói là tỳ khưu tăng. Rồi ni mà thọ 348 rồi, 348 giới rồi đó là tỳ khưu ni. Thì cái tiếng Ấn Độ là nguyên âm đọc là Bhikshu. Thì trong cái tỳ khưu này có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác và bổ ma. Trong cái một vị mà thọ tỳ khưu giới rồi đó thì nó có ba nghĩa là khất sĩ, phá ác và bổ ma. Thì khất sĩ là chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc tích tiền của chi cả, nguyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ sĩ đi xin ăn xin đạo. Đó. Thì chỉ có quốc sư đây á, nếu mà có chiếc y chiếc bát mà xin cơm nuôi thân ha, là để cầu gì? Cầu lấy đạo xuất thế gian, là kẻ đi xin ăn thì xin đạo, vừa xin ăn vừa xin đạo là lo tu học để đạt được cái pháp xuất thế gian. Điểm thứ hai là phá ác, là dùng trí huệ chân chính để quan sát phá trừ mọi tật ác phiền não, chẳng xa đọa vào dòng ái kiến. Điểm nhất là khất sĩ, điểm thứ hai là phá ác, là dùng trí huệ chân chánh để quan sát trừ mọi phiền não. Tất nhiên là trừ mọi cái ác tật, trừ mọi cái điểm phiền não mà của chúng sinh và của mình. Chẳng xa đọa vào dòng ái kiến, tất nhiên là cái thấy biết mà nó bị cái lòng dục đó, ái kiến là nó ô nhiễm thế gian. Hay cái ái là thương, mà cái thấy biết mà nó thương thương con, thương cháu, thương giường, thương ruộng, thương nhà, thương cửa, cái đủ thứ cái thương này kêu là ái kiến đó. Mà đều là khi mà mình phá được cái đó là mình chẳng xa đọa vào dòng ái kiến, nên đó là kêu phá ác. Điểm thứ ba là bố ma, có nghĩa là đã phát tâm thủ giới phép yết ma, đã thành tựu tức thời ma dương trăm thấy thế hạ sợ. Tất nhiên là cái phép của tôi, nếu mà quý sư mà giữ giới tinh nghiêm nha, là cái loài ma nó phải sợ. Bởi vì nếu mình giữ giới tinh nghiêm rồi á, loài ma quỷ nó không có hại mình được nha. Cho nên thanh sĩ nó giàu cho mơ nghiệp khắp trời cũng không làm ướt được người trong thiên này vậy đó. Cái mơ nghiệp giàu chuyện sống chuyện gì, cái nghiệp nó lớn như nào cũng không làm tổn hại cái người giữ giới cho trọn vẹn hết. Nhờ thế cho nên mới tu được đến đạo quả nha. Còn tăng nguyên là tăng già, tiếng Ấn Độ là Sangha, dịch nghĩa là chữ Hán là hòa hợp chúng, cùng chứng được lý vô vi giải thoát, gọi là lý hòa, thân hòa cùng ở với nhau, miệng hòa không cãi cọ, ý hòa cùng dập lòng nhau, kiến hòa cùng hiểu nhau, lợi hòa cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả lục hòa thì mới gọi là tăng, là hòa hợp chúng. Đó. Thì Phật tử thấy chữ tăng á, là hòa hợp chúng. Họ thường thường Đức Sư Tổ cho quý sư đọc đó, ha, rồi đọc ăn đổ cơm đó, thân cùng nhau hòa hợp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý yêu nhau không trái nghịch, giới lục đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau, tứ sự chỉ đồng với nhau. Đó. Đây là trường hợp là tăng, là phải có chữ tăng là hòa, tăng là tịnh, ha, rồi có hòa với nhau nghĩa là sanh ra. Vì lẽ đó cho nên cái chữ tăng là cái nghĩa là hiệp hòa hiệp chúng là vậy đó, là mình nắm trong cái hòa làm đầu. Cho nên chư tăng mà Đức Sư Tổ nói khi mà mình ở trong đoàn thể mình tu đó, đi theo đoàn mình tu lợi ích này đó, nếu người ta nói là dĩ hòa dĩ quý, hòa giả là đạo giả. Vị nào mà ở trong tăng chúng mà hòa hiệp được cái tăng chúng, đừng cự cãi, đừng thấy khó chịu gì mà hài hòa vui vẻ trong chúng, thì đó là đánh đạo, đó là tu rồi đó. Nên hòa giả là đạo giả. Bây giờ tăng mình ít quá, còn đỡ thấy không? Nó hiện thời quá ít cho tăng đi, và không có đi hẹp đi đoàn được, không ở chung đông đảo được, thành ra không có có chừng trao luyện cái chữ hòa này được. Chứ đúng ra nếu mà có dịp cái thời kỳ mà tăng chúng đông đảo, đông người mà ở chung ha, thì mà người nào giữ chữ hòa được là rất là điểm quý báu. Phật tử kỳ này cái nhân duyên chứ khó lắm. Để biết thời kỳ nào là nằm ở trong cái thời kỳ mà dùng chiến đấu kiên cố đó, ha, đấu tranh kiên cố đó. Mình ở thời kỳ này thứ năm này nè, đấu tranh kiên cố. Cho nên chư tăng ở 3-4 vị cũng không hòa nữa, chứ đừng nói chiều mình cả ngàn mấy trăm vị ha. Rồi Phật tử biết ở trong nhà Phật tử cũng vậy đó, không phải chư tăng không, ở trong nhà cũng vậy đó. Mấy người ở là bất hòa mấy người, tôi thấy hai người cũng bất hòa đó, mà ở một người cũng bất hòa đó. Chứ đố Phật tử một người bất hòa sao? Hai người bất hòa không nói gì, nên một người của mình sao bất hòa hả? Là cái tâm mình không chịu mình á, nó vọng động, nó làm khó chịu, nó kỳ cục, mình không chịu mình nó, nhưng mà nó kẻ cái nghiệp biết làm sao à. Cái chuyện nó không đáng phiền nó cũng phiền, cái chuyện không đáng trách nó cũng trách người ta, cái chuyện không bắt lỗi nó cũng lo bắt lỗi phải người ta. Rồi chính mình không chịu mình, đừng nói với ai, mà tự là mình không chịu mình thì cỡ hai người là có rồi đó. Tới thời kỳ đấu tranh kiên cố, căn cơ mình chuyển bạc khiến vậy đó, nó khó lòng vậy đó. Bởi vì Phật tử mà mình nhờ đó là thời kỳ đó mình tu làm sao cho vượt qua, nhờ cái pháp tu này đúng cách là vượt qua đó. Vượt qua làm sao? Là vượt qua cái tư tưởng mình sẽ dung hòa với mình hài hòa với mình hài hòa với bản thể của mình ha. Là do gì? Đức Phật chỉ cho mình cách Nam Mô Di Đà Phật. Tôi lo Nam Mô Di Đà Phật tôi không có thấy cái phải quái oan hết á. Tôi lo Nam Mô Di Đà Phật tôi không thấy những cái hành động mà sai trái gì, tôi không bực bội, tôi mà tâm tôi rất là an hòa, rất là nhẹ nhàng đó. Bây giờ Phật tử tu làm sao mà không có thời giờ niệm Phật được ha, mới là quý báu. Chứ còn tu mà mình dư thì giờ quá, để lo thấy này thấy kia phải quấy thì mình tức bực mình khổ sợ. Hai người hai ba người trong nhà mình thấy là bất đồng ý kiến rồi, rồi mình ngay đó mình cũng bất đồng ý kiến với mình rồi, thì chuyện đó là do mình thiếu công phu tu đấy. Thêm cho Phật tử mà công phu đầy đủ là suy nghĩ không có, biết lo niệm Phật là cái tâm mình nó an hòa lắm, cái tâm nó thanh tịnh lắm. Trong số 1250 vị ấy thì ba anh em ông Ca Diếp với học trò của ba ông thì được 1000 người đó. Cái chỗ mà đặc biệt mà Đức Phật cho đi theo đó, thì cái ngày là ngày kêu ông Ca Diếp, ngày Đại Ca Diếp đó, là sơ tổ bên Thiền Tông đó, nên là cái Đức Phật truyền cái bắt đầu tiên đó. Thì trong ba anh em Ca Diếp với học trò của ba ông cộng lại là 1000 người. Ông Xá La Phất và Mục Kiền Liên với học trò của hai ông cộng là 200. Bọn ông Gia Cát Tử có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên, vì cảm thâm ân của Phật nên thường theo Phật. Thì những cái vị này á, là luôn luôn theo Phật, thường Phật tử. Tất cả một số kinh mà nó thuật lại là luôn luôn Đức Phật đi đâu là có 1250 vị theo học. Mà 1250 vị này, vì khi Đức Phật mới thành đạo là được độ thoát trước tiên, cho nên nhớ ơn Đức Phật mà theo học Phật. Thì ông nói lại là ba anh em ông Ca Diếp đó là 1000 người, Xá La Phất với Mục Kiền Liên là 200 người, ông Gia Xá Tử là 50 người, là đủ là 1250 vị. Thì khi mà hết cái nói một số vị theo rồi, thì đây nói về địa vị và đạo đức của các ngài và thinh nhân. Thì đều là những bậc Đại La Hán, chúng đều quen biết đó. Đại La Hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là A-ra-han, A-ra-han. Có ba nghĩa: ứng cúng là người được cúng dường, đó là quả khất sĩ. Sát tặc là giết hết phiền não, gọi là phá ác. Vô sinh, không còn sinh nữa, gọi là bổ ma. Ứng cúng, sát tặc và vô sinh. Thì tất nhiên là cái Đại La Hán có ba nghĩa như vậy. Mà Phật tử hồi nãy là 1250 vị mà đi theo hầu Phật đều gì? Đều được chứng được Đại A La Hán hết. À, tất nhiên là điều chứng A La Hán thoát khỏi sanh tử luân hồi hết rồi đó. Phật tử có quý nghe chưa? Bây giờ dễ gì kiếm. Tôi thấy hồi đó Đức Sư Tổ mình đó, ra đời mà 60 năm vậy đó, mà có một số tùy theo mình theo rất nhiều mà không có gì nào chứng đạo chứ. Vào ngay đó, chứ muốn nói lúc đó đó. Thế à? Rồi Đức Phật hồi đó mà theo hầu là nó 1200 bây giờ theo hầu đều chứng qua là hát. Nhưng mà Phật tử biết một cái vị sự thật là Đức Phật ra đời là một vị đại nhân duyên. Nói cho cái cơ của tạo hóa, nên có nói tạm cái cơ trời đó, sắp xếp hết rồi. Đức Phật ra kỳ thời kỳ nào, rồi chúng đệ tử trong vô lượng kiếp với Ngài rồi, đã có nhân duyên với Ngài rồi. Thì khi Ngài thể hiện xuống đây, mấy Ngài nguyện theo Phật, theo hộ trì Phật. Ha, thì mà do khi mà Phật thể hiện được Phật chứng đạo rồi thì có thể là giảng qua đời pháp mới gì chứng đạo hết rồi. Ha, bây giờ chứng đạo hết là cái quả chín mùi đầy đủ duyên rồi thì qua ông đời pháp chứng đạo. Thì Đức Phật khi mà hồi xưa Đức Phật một vị nào mà đầy đủ duyên đó, Đức Phật nói là xin Đức Phật xuất gia, Phật nói thiện lai tỳ khưu. Rồi râu tóc rụng hết thì có bụi mặc dù mình đắc quả. Dễ là nó nhân duyên nó đầy đủ rồi, cũng như là ví dụ Phật tử là cái con gà nó ấp rồi đó, nó ấp rồi thì cái chờ cái mỏ con gà mẹ nó mổ một cái ấy để cho con gà con nó nhảy ra, rồi nó chín mùi rồi, nó tới cái nhân duyên đầy đủ rồi, nó vậy đó. Chứ bây giờ mình nghe hoài sao không đắc chín là mình chưa mùi. Tại sao bây giờ trong kinh mà Di Lạc đó, trong kinh mà Di Lạc mà hạ sanh sau này đó, bây giờ mình tu Phật tử tu tập mà chưa, nếu mà chưa được đầy đủ duyên mà giảng sanh có thể vương cực lạc thì Phật tử tu tập tường tệ tới đến 1,000,000 năm nữa rồi Đức Phật nhân duyên ra đời đó, mình hầu Đức Phật thì bây giờ mình mùi rồi, gần mùi đó. Nếu mà tu tập tiến hoài thì chờ Đức Phật nghe tờ pháp đầu của Đức Phật là 96 ức linh căn đắc quả là hán rồi, nghe tờ pháp mà đâu phải lại đó không, mình sơ khơi lại nó giữ nghe liền được đâu. Phật tử tu tập tuần tự đây nè, tuần tập tu tự rồi có quả mình đến chín mùi rồi mới nghe cái pháp rồi, giống như là cái pháp đó là Đức Như Lạc có thể nói là ngày khẽ ra đắc quả là hán. Chứ không phải không, mọi người mới nghe như mình lại nghe cái đắc quả lá không có vậy. Nên là trong sạch hết trơn là thanh tịnh còn mà khơi chút xíu thôi. Đó là ý vậy. Thì nó lại là A-la-hán đó. Có nghĩa là ứng cúng sát tạc và vô sinh. Nên ứng cúng là người đã, lúc bây giờ mình tu đó là người được cúng dường đó. Người cúng dường là phước báo rất lớn. Người nào cúng dường giống như A-la-hán đó. Nên là người được ứng cúng sát tạc và vô sinh. Thì trong lại vị bậc ba bậc a la hán khác nhau là tuệ giải thoát, câu giải thoát, là vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát cho nên gọi là đại la hán, là mấy ngày không còn nghi nữa, giải thoát mà không còn nghi nữa, có thể nói giải thoát rút ráo là thì gọi đại la hán. Lại vì các vị vốn là bậc pháp thân đại sĩ bồ tát đã chứng được pháp thân, thì hiện ra làm thinh văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một pháp bất khả thư nghi, cho nên gọi là đại a la hán. Đại A Lán là pháp thân đại sĩ, là một Bồ Tát là đã chứng pháp thân nè. Cũng như là Phật tử thấy ví dụ mà pháp thân đại sĩ ta kêu là Quán Âm đại sĩ. Quán Âm Bồ Tát là Quán Âm hay là Quán Âm đại sĩ. Thì ta hỏi là có Phật tử hỏi sư sư là như Quán Âm Bồ Tát là người nữ không phải không? Xin thưa đó là cái ngày thân đó là thị hiện. Chứ còn cái thân của kêu Quán Âm đại sĩ mà đâu phải người nữ, mà ngài hiện bây giờ ngài ngự ở cõi Tây Phương, ở cõi Tây Phương cực lạc và đương hầu Đức Phật A Di Đà, thế là Quán Âm Bồ Tát đại sĩ chứ không phải thân nữ. Nhưng mà cái này thân nữ là ngài tạm thị hiện lên cõi thế mình để độ sanh thôi. Thế là gì là thì người nữ cũng như là người mẹ mà thương con, người mẹ thương con rất là thâm sâu, rất là đại từ đại bi, cho nên ngài thị hiện người thử người nữ để dễ độ sanh, nhiều người cảm kích hơn. Hay chứ đúng là Quan Âm là đại sĩ thì không phải là thân nữ. Thì nói là đại sĩ có nghĩa là pháp thân đại sĩ là tất nhiên là cái ngài đã chứng được pháp thân, đã nhập được pháp thân rồi đó. Mà mấy ngài thị hiện vào cõi thinh văn. Đúng ra là một số Bồ Tát mà thị hiện vào thinh văn đi theo hầu Phật là mấy ngài cũng sắp xếp hết trơn rồi. Sắp xếp hết trơn rồi. Đó. Còn nói Trương Tự Dũng thường thường hay nói và nói mấy ông này, mấy ông Phật, mấy ông Bồ Tát sắp xếp cũng chưa là sắp tuồng ra, sắp cái màn này dùng gì sắp cái tuồng hát á, thì ông nào làm vua, ông nào làm quan, những ông sắp lên để độ sinh như vậy đó. Tôi tưởng là mấy cái ông mà hỏi Phật không phải chuyện ra kinh hơi dễ, mấy ông đại Bồ Tát hỏi không á, đúng ra hỏi để sao này dạy, để lưu kinh cho mình, để Đức Phật ra đời cho mình trong mấy ngày không phải không biết. Mấy ông Đại Bồ Tát đó, ông cái những câu hỏi là ông trả lời suốt hết trơn, thông suốt hết rồi. Nhưng mà ông thị hiện đó để ông ngài hỏi. Chứ mình phàm nó không biết cách hỏi đâu. Cái kinh mà để lưu đời lại mình hỏi tầm 7 tầm 3 rồi, tự nhiên là nó đâu thể lưu đời lại được. Hỏi câu nào cho nó rõ ràng, hỏi câu nào cho nó xác đáng, hỏi câu nào cho nó lợi ích chúng sinh sau này. Phải không? Phải ngài quán sát căn cơ rồi ngài mới hỏi, cách hỏi. Đó. Chứ không phải là cái không mà muốn hỏi gì hỏi, mà hỏi những câu không lợi ích rồi để lưu truyền kinh này nó mất giá trị. Phải thấy không? Cho nên một số Bồ Tát thị hiện tinh văn và một số Bồ Tát thị hiện Bồ Tát luôn cũng có, mà thị hiện để làm thân tinh văn cũng có. Thì bây giờ mới nói rằng là chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghị, cho nên gọi là Đại La Hán. Đó. Một cái phép này là Đại La Hán chứng dự, thì cái pháp này bất khả tư nghị là không khá nghĩ lường, không có nghĩ lường được, không có so đâu, không tính toán được, mà nó quý báu, rất là quý báu. Cho nên một số Đại La Hán là dự, nhưng một số lớn là pháp thân đại sĩ dự. Đó. Các vị theo Phật đi thuyết pháp gọi là chuyển pháp luân, là lăng xe pháp, làm lợi khắp cả nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đó. Là các vị theo Phật đi thuyết pháp, mà khi Đức Phật hồi xưa đó, là giảng cho một số đắc chứng qua Đại La Hán rồi, cũng có thể nói là những vị Đại Bồ Tát đã thị hiện vào tinh văn rồi. Ha. Thì khi mà nói với ngài chứng đạo với ngài chứng đâu nào thì Phật có chỉ ông đi gọi chỗ này, cái đường này vào nước nào ha, để đi giáo hóa chúng sinh, thì chia ra một số Đại Bồ Tát đi khắp nơi trên cõi Ấn Độ để giáo hóa chúng sinh, cho một mình Phật sao đi hết cõi Ấn Độ mà để giáo hóa cho kịp ha, trong thời kỳ 49 năm thôi. Làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Cho nên chúng theo điều quen biết hết tất cả tên các ngài. Thì đây là kể tên các vị đứng đầu, là Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Kusila, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bằng Đà, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, còn nhiều vị đại đệ tử khác cũng như thế nữa. Đó là mấy vị mà Đại La Hán đó, nãy nó giới thiệu đó. Thì mấy vị nào toàn là bậc Đại La Hán không, mà tên tuổi có thể là mình biết nhiều. Trong kinh nhắc nhở đến nhiều tất cả tên tuổi mấy vị này. Nghe không? Mấy vị này Đại La Hán là gì? Là một số vị tuổi cao đức trọng đều tôn quý, gọi là trưởng lão, nên gọi là tôn giả, là người đáng tôn quý. Nghe không? Thì mấy vị này nó kêu rằng trưởng lão hay là tôn giả, là người đáng tôn quý đó. Thì bây giờ nói trước là hồi nãy Phật tử nói là ngài Xá Lợi Phất, tên đọc là Sariputta, chữ Hán là thân tử, trong hàng tinh văn ngài là bậc có trí huệ bậc nhất. Phật tử thấy coi cái cuộc đời Xá Lợi Phất, lịch sử Xá Lợi Phất đó, có một số kinh in như vậy đó, Phật tử nào nhân viên coi rất là hay. Cái cuộc đời cuộc sống là rất là trong sạch và cao đẹp. Thì ở trong hàng tinh văn á của ngài là ông ngài trí huệ bậc nhất, cho nên ngài là đệ nhất trí huệ đó. Đến ngày thứ hai là ngài Mục Kiền Liên, Ấn Độ là Maha Mokkalana, chữ Hán là Đại Thái Thức Thị, là bậc có phép thần thông đệ nhất. Đó. Hai vị này theo hầu bên Phật, là một vị thì trí huệ bậc nhất, và ngài Mục Kiền Liên là gì? Là phép thần thông đệ nhất. Đến ngài Maha Ca Diếp, Ấn Độ đọc là Maha Kachyapa, chữ Hán là Đại Ấm Quang, thân ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hành đầu đà đệ nhất, là hạnh đầu đà, là khất thực đi sinh năng. Thì Maha Ca Diếp này Phật tử cũng thường nghe nói tới nghe. Là ngài là dịch cái tên là Đại Ấm Quang, mà thân ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ấn cho làm tổ đệ nhất. Tử thấy cái ngài Đại Ca Diếp đó là sao mà ngài được ánh sáng vàng, là cái tiền kiếp ngài đó, ngài là sơn tháp Phật, nên cái tháp Phật thờ Phật này, ngày đó là sơn tháp màu vàng, mà nhờ cái quả báo tốt đẹp cho ngài được cái sanh ra kiếp nào cũng được thân vào vàng rồng, ánh chói à. Và cái nhân nào ra cái quả tốt đẹp đấy à. Thì Ngài là tu hạnh đầu đà đệ nhất. Bà Phật tử thấy cái hạnh đầu đà là Ngài trang nghiêm lắm. Ngài ăn ngủ ngủ ngọ hay là kêu rằng có thể nói là ngồi tu hoài không nằm đó. Bà Phật tử thấy đa số người tu đầu đà thì đúng cách rồi đó. Là những cái vị mà tu chứng đạo rồi, tu theo hạnh rồi, kêu bằng ngồi hoài không nằm mới nổi. Bởi khi nào Ngài đi bát thích thịt rồi về ăn rồi nhập đại định. Khi mà nhập đại định rồi nó lúc khỏe rồi, đâu có cái chuyện này mà đau chân đau lưng mỏi mê gì nữa. Mà ngồi này ngày này qua ngày kia không cần phải nằm. Ngày đại định là ngày đi sâu rồi đó, còn khỏe hơn ngủ nhiều nữa, phải không? Cho nên Ngài tu đầu đà mới dễ dàng. Còn một số người mình hành theo, có một vị bây giờ thời kỳ này tinh tấn để ráng hành theo để tu hạnh đầu đà mà nguyện ngồi hoài không nằm. Phật tử con chưa thấy rồi, có một số quý sư mình đây đó, hồi đó đi đoàn đó, không có nổi, nó mệt mỏi quá là vừa ráng vừa riết bắt đầu rồi ngồi bắt đầu nó mệt mỏi quá rồi cái bắt đầu ngồi cái muốn ngủ cái muốn gục, bị bắt nó hành sắc thân nó mệt mỏi cái nó gục, ngồi không được mà bắt đầu nó quen cái gục rồi bắt đầu nó hôn trầm bắt đầu nó gục thì bắt đầu làm hoài thành ra tu. Mình cũng có chí cố gắng tu trì được kết quả, nhưng mà cuối cùng nên 2 năm 3 năm 5 năm là chưa chịu không nổi, trở lại bình thường ha, trở lại bình thường được, thành ra nó cả vấn đề vậy đó. Khi mình tu chứng đạo rồi mình vào để đỉnh rồi thì ngồi hoài mới được, chứ còn nếu trường hợp không ấy mình cố gắng để ngồi hoài không nằm thì tất nhiên là nó cả vấn đề không nổi ha, không nổi. Mình cứ ngồi hoài vậy đâu, ngồi hoài bắt đầu là dựa thì dựa mà dựa rồi lo mơ rồi dựa rồi cái muốn ngồi đang ngủ đó nó hôn trầm mỏi mệt quá đó, nó hôn trầm, thật ra cũng hơi khó lắm. Mình đang làm sao mà mình chia ra tinh tấn tu trì rồi có nằm có đi có đứng có nằm có ngồi quân bình cái thân mình trong những giờ con quân bình thì nó kết quả, mình quá sức không được. Bởi có một vị đó ráng tinh tấn tu hành quá sức đi rồi sao nó buồn bã quá, nó lừa đừ, và Đức Phật có biết lên để là hỏi là ở tại nhà đó ông làm cái nghề gì, sinh sống sao? Ông nói là tôi ở tại nhà đó là đờn ca, xứ tôi đờn đó. Cái nghề đờn nó hay lắm. Rồi bây giờ Đức Phật hỏi mà khi mà cái dây đờn đó nó căng quá, ông căng thẳng quá rồi nghe sao nó kêu chát Chúa được khi đứt. Còn mà dây đờn mà nó dùng quá sao? Dùng quá là không nghe tiếng. Còn dây đờn mà nó trung bình, nó vừa dặn sao nghe tiếng rất hay thanh thao. Đức Phật nói thì cũng vậy, tôi cũng vậy, vừa thôi. Ông ráng quá nó căng, nó căng mà nó đứt ông tu cũng được. Bởi người nào mà trầm trễ giải đãi buông trôi không đến nào hòa, thì người sao mà khéo quân bình ha, quân bình chia giờ nào lúc ăn lúc nghỉ, giờ nào nằm nghỉ, giờ nào ngủ nghỉ, giờ nào tu trì, thì nó điều hòa như vậy nó bền chí tu hiền là đến đạo quả ha. Đó là cái người như dây đờn mà nó vừa dặn kêu cái tiếng thanh thao hay ho vậy đó. Ngài Maha Ca Chiên Viên, Ấn Độ đọc là Maha Kayana, chữ Hán là Đại Văn Xích, là dòng Bà La Môn, là bậc có nghị luận giỏi đệ nhất. Đó, Ngài Maha Ca Chiên là bậc nghị luận giỏi đệ nhất. Cái Phật tử mà Ngài độ sinh rất hay đó, Ngài đầy đủ lòng từ bi. Phật tử có đọc mà cái bà lão mà bán nghèo không? Đó là đệ tử Ngài Ca Chiên Viên đó, Ngài độ cho bà lão đó. Phật tử đọc cái câu này đó là Ngài đây nè, Ngài có Ngài nghị luận đệ nhất. Ngài Maha Kusila, Ấn Độ đọc là Maha Kantila, nghĩa Hán là Đại Tất, là bậc có tài trả lời câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Li Bà Đa đọc là Ravata, chữ Hán là Tỉnh Tú, là bậc không điên đảo rối loạn đệ nhất, tức là ngồi thiền định đệ nhất. Li Bà Đa. Ngài Châu Lợi Bằng Già, Ấn Độ đọc là Kuitra Bantaka, chữ Hán là Kế Đạo, là người rất đần độn, chỉ nhớ nghĩa được một chữ bài kệ mà thành có người tài biện luận giỏi vô cùng, nên Ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Tử có đọc cái câu mà Châu Lợi Bằng Đà không? Châu Lợi Bằng Đà đó, nó đọc là Sitra Bantaka, chữ Hán đọc là Kế Nào. Ngài Bằng Đặc đó, Châu Lợi Bằng Đà nghĩa dịch tắt là Ngài Bằng Đặc, là Ngài Kiêu Vô Xuất Gia. Rồi Ngài đến nỗi mà học chữ trước quên chữ sau, học không có thuộc chữ gì hết. Nha. Học không thủ gì hết là tất nhiên là học chữ trước quên chữ sau, chứ quên chữ trước rồi cuối cùng không ai dạy được, đưa mấy gì đó mấy dạ la hán cũng không dạy được. Rồi cuối cùng ngài thấy buồn tuổi quá, cái ngài mới xin chúng tăng nó cho đi trở về nhà. Bởi vì cái người anh của ngài rất sáng suốt, ngài anh ruột của ngài Bằng Đạt á, rất sáng suốt, tu trì rất tinh tấn đắc quả la hán. Còn bây giờ ngài thì quá tối tâm đi, thì người anh mới rầy nó thôi, nếu trường hợp mà không thuộc chữ nào thì học hành tu hành gì thôi mà cũng không về nhà nha. Thì ngài buồn quá, hôm nay bây giờ tối cuối cùng là ngài cố gắng học hỏi cũng không nhớ được. Thì một hôm đó ngài mới đi xin chúng tăng đi về quần tục. Thì sao mà nhân viên đầy đủ ra tới cửa cổng gặp Đức Phật, nó hỏi đi đâu nó, bây giờ con tối dốt quá rồi anh con rầy nó là nếu mà không thuộc kinh lục nghĩa rồi vô đây tu sao được, sao chứng đạo đắc quả được. Rồi Đức Phật mới căn cho thôi được, này thì vô đây tôi chỉ cho. Đang. Rồi vô đây tôi chỉ cái cách mà tu.